Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Mời chúng ta mở ra phần giữa của tờ chương trình có câu gốc của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại cái câu gốc này hai lần. Trong Hebrew đoạn 3 câu 1, mời chúng ta cùng đọc. Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta đọc lần nữa. Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giê-xu. Cảm ơn Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, có một bức tranh của họa sĩ người Đức Adolf Mezel. Thì được bức tranh này được trưng bày tại phòng triển lãm nghệ thuật tại Berlin. Và cái điểm đặc biệt của bức tranh này là dù phần lớn cái bức tranh đã được hoàn tất, nhưng mà cái phần quan trọng và chính yếu nhất thì vẫn còn dở dang. Mục đích của họa sĩ Mezel thì ông muốn vẽ, ông muốn diễn tả hoàng đế Frederick Đại Đế đang nói chuyện với lại các quân tướng của mình trước cái trận đánh lịch sử tại Leuthen vào năm 1757. Và người họa sĩ thì ông đã cẩn thận, ông vẽ cái hình ảnh của cái những cái vị quân tướng và cái khung cảnh ở phía sau một cách rất là cẩn thận và tuyệt mỹ. Và ông định rằng ông sẽ dành cái phần hình ảnh của hoàng đế Frederick sau cùng. Nhưng ông đã qua đời trước khi ông hoàn tất cái bức tranh, mà vì vậy người xem chỉ được cái chiêm ngưỡng cái bức tranh với cái hình ảnh của Henrik Đại Đế đó, chỉ mới có được phát họa bằng viết than. Nhiều người tin Chúa ngày hôm nay đi đến cái cuối chặng đường của đức tin, nhưng thiếu sự nhận biết đầy đủ về Đấng Christ, mà vì vậy đã không đặt Chúa ở trong cái vị trí cao nhất, ở trong cái chỗ mà ưu tiên như đáng phải có. Và vì vậy tác giả của Hebrew kêu gọi chúng ta hãy suy kỹ một cách tận tường về đấng cao trọng vinh hiển mà mình đang tin cậy. Vậy sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm Hebrew đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6 với hai ý. Lời Chúa mời gọi chúng ta suy kỹ về đấng mình đang tin cậy như thế nào, và làm sao để đời sống chúng ta tôn cao Chúa được vững vàng cho đến cuối cùng. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời giờ này, và chúng ta cầu nguyện. Lời Chúa chúng con đến với lời của Chúa trong thời giờ này, con cầu xin sự ban ơn, sự thương xót của Chúa trên tấm lòng của chúng con, cho chúng con khao khát lời của Ngài, cho chúng con đến với lời của Ngài. Và Chúa xin dạy dỗ cho chúng con, và chúng con là những kẻ tôi tới Ngài xin lắng nghe. Chúa bao phủ chúng con bên trong bên ngoài, gìn giữ chúng con, tâm trí của chúng con hướng về Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Lời Chúa mời gọi chúng ta suy kỹ đấng mình đang tin cậy như thế nào. Nếu chúng ta đọc kỹ về phân đoạn kinh thánh này thì chúng ta thấy trong kinh phân đoạn kinh thánh, chúng ta thấy là tác giả sách Hebrew, ông muốn chứng minh cái sự cao trọng vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và để chứng minh cái sự cao trọng của vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu thì ông dẫn người đọc đến một cái sự so sánh. Ông dẫn người đọc đến một cái sự so sánh cái chỗ đứng của những người được sai đến trước Ngài. Và khi mà nhận biết cái chỗ đứng của những người được sai đến trước Ngài thì từ đó đi đến chỗ nhận biết về sự cao trọng và vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu. Nhưng mà trước hết so sánh cái chỗ đứng của người được sai đến trước Ngài thì qua người đầy tớ trung tín Môi-se ở trong Hebrew đoạn 3 từ câu 1 đến câu thứ 3. Thưa hội thánh, người Do Thái cho tới cái thời điểm bức thư được viết thì họ đã trải qua hàng ngàn năm, mà cái sinh hoạt của họ thì xoay quanh đền thờ, xoay quanh thầy tế lễ và xoay quanh những cái luật lệ và những cái lễ hội. Và tất cả những cái điều này đó thì nó vốn ăn sâu vào trong tâm trí họ, là một cái điều mà không thể thiếu được trong cuộc sống của người Do Thái. Và khi mà mỗi khi mà quý vị biết là cái kèn, tiếng kèn ở trong đền thờ vang lên báo hiệu một cái kỳ lễ trọng thể bắt đầu, thì mọi người Do Thái thuần túy đều có thể hình dung được cái hình ảnh của thầy tế lễ thượng phẩm, và theo sau là những thầy Lê-vi cùng tiến về phía đền thờ Jerusalem họ băng qua cái những bức tường thành mà bằng những cái viên đá hoa cương rất là lớn, rất đẹp đẽ, và qua những cái cánh cổng được khảm bằng vàng và bạc, và những cái cột được chạm bằng những cái hoa nổi thật là tuyệt mỹ. Và cái đoàn người trang trọng này đó tiến về phía đền và bước vào trong đền thờ Jerusalem, thì quý vị biết là ở bên trong tất cả cái mọi vật dụng đều được bọc vàng, và nó phản chiếu cái ánh sáng lung linh của cái ánh sáng, phải nói là rực rỡ, bởi những cái đèn dầu ô liu. Và trong cái khung cảnh trang trọng đó thì quý vị biết là họ đi vào trong một cái giữa không gian mà phảng phất cái mùi trầm hương thanh thoát, và ở giữa những cái tiếng ca ngợi của dân chúng reo vang những bài ca thi thiên để ca ngợi. Và trong cái khung cảnh đó thì bây giờ những người theo Chúa Cứu Thế Giê-xu thì những cái sinh hoạt thiêng liêng quen thuộc đó không còn có trong đời sống Cơ Đốc nữa. Tất cả những cái sinh hoạt đó đã ở lại đằng sau lưng của họ. Và dù vậy, khi mà tất cả những sinh hoạt đó đằng sau lưng của họ đó, thì người Do Thái đương thời họ là phải đối diện với một cái sự, phải nói là họ bị ruồng bỏ bởi gia đình. Người tin Chúa Do Thái bị ruồng bỏ bởi gia đình, bị cô lập bởi xã hội, và đồng thời họ phải chịu nhiều cái sự bắt bớ nữa. Lìa bỏ niềm tin cũ, bước vào đời sống một niềm tin mới, họ bị cô lập, họ bị ruồng bỏ bởi gia đình, và họ thậm chí bị bắt bớ. Mà vì vậy, đối diện với cái vấn đề mà một số người đang nản lòng, muốn quay lại niềm tin cũ, muốn bỏ niềm tin mới mà quay lại niềm tin cũ, thì tác giả của thư Hebrew, ông nhận biết rằng hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đang mờ nhạt trong lòng của họ. Cho nên ông, nếu chúng ta đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta có thể cảm nhận như là ông đang muốn nói như thế này. Ông nói như thế này: các bạn đang muốn quay lại cái niềm tin cũ phải không? Các bạn đang muốn quay lại Môi-se và những sự dạy dỗ của Môi-se phải không? Vậy thì được, chúng ta xem chỗ đứng của Môi-se ở trong chương trình của Đức Chúa Trời như thế nào. Và từ đó thì bắt đầu đoạn 3 thì tác giả Hebrew mới viết như thế này. Câu thứ nhất: bởi cớ đó hỡi anh em thánh là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tớ lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giê-xu. Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. Cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. Thì tác giả Hebrew mới đem họ trở lại. Nếu quý vị muốn quay lại niềm tin cũ, thì bây giờ chúng ta xem Môi-se là ở trong cái chỗ đứng nào trong chương trình của Đức Chúa Trời. Thưa Thánh, Môi-se trong trái tim của người Do Thái, phải nói ông là một người lãnh đạo lớn nhất trong lịch sử. Ông là người lãnh tụ tôn giáo, ông là người công bố luật pháp, là tiên tri, là nhà chỉ huy quân sự, và cũng còn là một sử gia nữa. Trong tiếng Hebrew thì Môi-se được gọi là Môi-se Rabinu, có nghĩa là Môi-se thầy của chúng ta, ở trong Giăng đoạn 9 câu 28. Tuy nhiên, Môi-se giàu ở trong một cái vị trí thật là quan trọng, thật là được tôn trọng ở giữa người Do Thái như vậy, thì Kinh Thánh xác định cái vị trí của Môi-se ở trước mặt Đức Chúa Trời trong câu 5. Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa như một kẻ tôi tớ. Đối với Đức Chúa Trời thì Môi-se trung tín như một kẻ tôi tớ. Thì Môi-se như một kẻ tôi tớ, như một người tôi tớ trung tín, thì ông đã vâng mạng lệnh Chúa. Ông dẫn dân sự ra khỏi xứ Ai Cập, ông vâng lệnh Chúa, ông dạy dỗ tổ chức dân sự một đời sống xã hội, ông tổ chức cho họ một đời sống thờ phượng Chúa theo luật của Chúa ban. Và đồng thời, thật sự ra thì trong tất cả những công việc lớn lao mà Môi-se làm thì chưa phải là những điều quan trọng nhất. Việc dẫn dân sự đi ra khỏi xứ Ai Cập, ra khỏi đời sống nô lệ cũng chưa phải là cái điều quan trọng nhất. Việc tổ chức cho xã hội dân sự cũng chưa phải là vấn đề quan trọng nhất. Và kể cả những cái ban luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân sự cũng chưa phải là vấn đề quan trọng nhất. Việc quan trọng nhất của Môi-se là gì? Môi-se được sai đến trước để chuẩn bị cái điều trọn vẹn nhất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Môi-se được sai đến trước để chuẩn bị cái điều trọn vẹn nhất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thì trong cái câu 5b thì xác nhận như thế này: như một kẻ tôi tớ, Môi-se như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng điều ngày sau sẽ được rao giảng. Môi-se được gọi đến để làm chứng về những điều ngày sau sẽ được rao giảng. Câu này có nghĩa là gì? Có thể nói trong chắc chắn rằng trong tất cả những trang sách mà Môi-se được viết, năm sách ngũ kinh mà Môi-se viết, thì từng trang chúng ta có thể thấy cứu Chúa Giê-xu ở trong đó. Có nghĩa là tất cả những điều mà Môi-se được Chúa dùng để mà dạy dỗ dân sự đó thì luôn hướng về trọng tâm là Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta thử xem một vài việc Môi-se theo mạng lệnh của Chúa mà làm như thế nào. Chúng ta biết cái câu chuyện mà khi mà trước khi dân sự ra khỏi xứ Ai Cập, thì đêm hôm đó thì chiên con được giết và bôi trên cái ngạch cửa. Môi-se đã cho lệnh của dân sự là phải làm như vậy. Nhưng mà quý vị biết là cái hình ảnh này là nói về ai? Hình ảnh nói về Chúa cứu thế Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời và chết đổ huyết của Ngài cho chúng ta là những kẻ có tội. Chúng ta biết cái hệ thống tế lễ của Cựu Ước mà Chúa Trời qua Môi-se ban cho dân sự. Trong đó có thể tế lễ, trong đó có sinh tế, và tất cả những cái điều này khi Đức Chúa Trời hướng dẫn cho Môi-se về những điều này đó để làm gì? Để hướng cho họ về cần có một thầy tế lễ, một sinh tế toàn vẹn hơn. Và sách Hebrew đó đã xuất sắc giới thiệu Chúa cứu thế Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm trọn vẹn và là sinh tế toàn vẹn, chết thay cho nhân loại. Một cái điều nữa mà chúng ta chú ý là nếu mà điều răn luật pháp mà Chúa ban cho Môi-se đưa cho dân sự thì có hàm ý gì? Sách Galati đã làm sáng tỏ cái ý nghĩa của luật pháp mà Chúa ban cho Môi-se là con người có một cái khuynh hướng phạm luật, con người có một cái khuynh hướng làm trái tất cả những điều răn mà Chúa ban cho. Mà vì vậy đó, con người khi làm trái những cái điều luật pháp mà Chúa ban cho như vậy đó, thì luật pháp mới chỉ cho con người đến cái chỗ cần được cứu giúp là Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Vì vậy mà trong sách Galati đoạn 3 câu 24 có một cái câu rất đặc biệt: luật pháp như giáo sư dẫn chúng ta đến với Đấng Christ để nhận được sự cứu rỗi. Chúng ta không làm nổi được luật pháp của Đức Chúa Trời, Chúa cứu thế Giê-xu. Luật pháp chỉ chúng ta là phải đến với Chúa cứu thế Giê-xu để mà nhận sự cứu chuộc. Mà vì vậy Môi-se chính ông cũng xác nhận với dân sự như thế này: từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta, các ngươi khá nghe theo tiếng ấy, đấng ấy. Môi-se trong tất cả những công việc và trong từng trang sách của Môi-se đều hướng về một cái trọng tâm quan trọng nhất là cứu Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu Môi-se được sai đến như một kẻ tôi tớ để hướng về điều tốt đẹp nhất là Chúa cứu thế Giê-xu, thì cái sự dạy dỗ này cho người Do Thái có liên hệ gì đến tôi và quý vị buổi sáng hôm nay là không phải là người Do Thái? Hay nói cách khác, câu hỏi đặt ra là những cái bậc tiền nhân mà ngoài Do Thái đó, những bậc hiền nhân mà ngoài Do Thái mà nhiều người kính trọng có liên hệ gì đến chương trình của Đức Chúa Trời cho nhân loại? Người Việt Nam của chúng ta bị ảnh hưởng, nói chung thừa hưởng hai sự dạy dỗ chính là Nho giáo và Phật giáo. Nho giáo thì chúng ta được biết là khởi nguyên tại Trung Hoa từ thời thượng cổ. Thì ban đầu Nho giáo chỉ là một cái triết lý siêu hình, và nhưng mà cho đến thời Xuân Thu, tức là vào khoảng cuối thế kỷ thứ tư và đầu thế kỷ thứ năm, thì Khổng Tử ông mới hệ thống lại cái triết lý của Nho giáo, và vì vậy mà còn có cái tên là Khổng giáo. Và rồi thì ông cái thời điểm ông xây dựng cái học thuyết này đó là vì trong một cái thời gian rất là loạn lạc, và cái học thuyết của ông đưa ra để lập một cái trật tự trong cái thế giới loạn lạc thời gian đó. Thì Khổng Tử trong cái kinh thi thì ông có viết như thế này: Hoàng hỷ thượng đế, lâm hạ hữu hách, giám quan tứ phương, cầu dân chi mạc. Cái chữ này chúng ta hơi khó hiểu, nhưng mà có thể đại khái là như thế này: Đức thượng đế rất là cao trọng, Nho giáo nói như vậy đó quý vị. Thượng đế rất cao trọng, soi xuống dưới đất rõ ràng, xem xét bốn phương để tìm sự khốn khổ của dân mà cứu giúp. Rồi trong chương Hình Nhi Thượng Học thì chép rằng con người phải có bổn phận kính sợ trời, vì trời là bản nguyên của muôn vật. Nho giáo dạy như vậy. Và đồng thời trong sách Lễ Ký còn thêm là vạn vật bản hồ thiên, có nghĩa là muôn vật gốc bởi trời. Đó là lý do tại sao người Việt Nam chúng ta thấy thường thường có cái bàn thiên ở trước cửa nhà. Nhưng mà có một cái điều như thế này thưa quý vị. Nho giáo thì nhận biết có Đức Chúa Trời. Nho giáo nhận biết là con người là tạo vật của Ngài, nhưng không giải quyết được cái vấn đề căn nguyên của tội lỗi và sự giải quyết của tội lỗi. Mà vì vậy do Nho giáo có thể, chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã dùng những cái con người để mà họ chuẩn bị dẫn đến một cái điều tốt đẹp hơn mà thời gian đó họ chưa rõ là gì. Người Việt chúng ta hưởng một cái niềm tin khác là Phật giáo. Thì Phật giáo chúng ta biết là từ Thái tử Tất Đạt Đa vào khoảng năm 563 trước Chúa, ông ở phía bắc của Ấn Độ. Và rồi ông giống như người bộ đạo khác trong thời đại của mình, thì ông mới đi tìm hiểu nguyên do tại sao con người đau khổ và tìm kiếm cái con đường bình an. Và trong cái sự tìm kiếm trong câu trả lời cho ông như vậy đó, thì cái kinh nghiệm này mài dũa cái tư tưởng của ông và trở thành cái phổ biến rộng rãi, và người ta gọi ông là Đức Phật, và người ta nói là ông là người giác ngộ. Luận thuyết của Phật giáo thì nếu đơn giản lại đó, thì sự cứu rỗi là bởi hoàn toàn bởi con người đầu thai đi đầu thai lại cho đến khi một cái lúc nào đó thì diệt được tất cả những dục vọng, là cái họ tin rằng đó là căn nguyên của sự đau khổ, và rồi lúc đó thì vào cõi niết bàn, là đó là cái. Nhưng mà tuy nhiên có một cái điều mà chúng ta phải thấy rằng lý thuyết của Phật giáo thì không có, nghĩa là Đức Chúa Trời không có liên hệ gì đến con người, và cũng không có giải quyết được cái vấn đề căn nguyên của tội lỗi, và cũng không giải quyết được vấn đề hậu quả và giải quyết vấn đề tội lỗi. Vì vậy Nho giáo hay là Phật giáo cũng chỉ là những cái, phải nói là chúng là cái chương trình của Đức Chúa Trời cho con người trong thời gian tạm thời để chờ đợi cái điều tốt đẹp nhất, mà lúc đó thì họ chưa rõ. Tôi được có dịp gần gũi và được chăm sóc bởi ông bà mục sư Tôn Thất Bình khi mà đi qua bên Florida để học cái chương trình gọi là chương trình chính đạo sâu rộng. Thì trong khi mà nói chuyện với ông bà về cái kinh nghiệm của ông bà, ông nói chuyện về khi mà ông bà được hầu vị Chúa tại bên Hồng Kông, thì chúng tôi mới hỏi rằng thế thì những cái việc bậc hiền nhân đó thời xưa đó có liên hệ gì đến cái chương trình của Đức Chúa Trời? Thì quý vị với ông trả lời, ông không nói gì, ông nói bây giờ anh em mở ra trong sách Hebrew đoạn 1 câu 1. Vì chúng ta xem câu Hebrew đoạn 1 câu 1 nói như thế nào về những cái người này. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần và nhiều cách. Và ông nói đây là cái câu Nguyên Thánh hàm ý rằng tất cả những người đến trước Chúa Giêsu đã được Chúa Trời dùng ở trong một cái phương diện nào đó về sự dạy dỗ tạm thời, cái đạo đức tạm thời cho con người trước khi chờ đến một cái điều tốt đẹp nhất. Mà trong câu tiếp theo là gì? Rồi đến ngày sau rốt này Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Chúng ta thấy không? Tất cả những điều đó để chuẩn bị chờ cái điều tốt đẹp nhất. Và Môi-se cũng vậy, dạy cho dân sự luật pháp, dạy cho dân sự tất cả những cái gì thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng mà để chờ cái điều tốt đẹp nhất là con Ngài, là Cứu Chúa Giê-xu. Thì thưa Thánh, biết vị trí của Môi-se, biết vị trí của những người đến trước là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Tiếp đến thì tác giả sách Hebrew kêu gọi chúng ta suy kỹ để nhận biết cái chỗ đứng cao trọng của Chúa Cứu Thế Giêsu. Bây giờ tác giả Hebrew mới đưa chúng ta về Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội phải nói là quay quắt. Nào chúng ta phải lo trả tiền bill, nào chúng ta phải lo vấn đề sức khỏe, nào là chúng ta phải lo trong vấn đề con cái, nào là về chúng ta phải lo, phải nói là muôn vàn thứ chuyện xoay quanh chúng ta, đến nỗi mà chúng ta phải nói rằng Chúa, hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giêsu trong chúng ta cũng dần dần bị mờ đi. Và tác giả Hebrew thì kêu gọi chúng ta là gì? Phải dừng lại, phải suy kỹ nguyên văn cái chữ đồng lại, cái chữ Hy Lạp thì cái động từ suy kỹ có nghĩa là gì? Có nghĩa là phải quan sát tận tường, nhận thức đầy đủ, phân biệt cách rõ ràng. Là cái chữ suy kỹ này đó thưa quý vị. Có thể nói như thế này, nó giống như là một cái nhà thiên văn đó, mà khi họ nhìn lên bầu trời đó, họ nhìn, họ khám phá những cái bí mật của những ngôi sao trong dải thiên hà. Thì đây là cái cách nhìn, cách suy nghĩ, cách phân biệt rõ ràng. Thì đây là cái cách mà tác giả muốn chúng ta suy kỹ về đấng mà chúng ta đang tin. Như vậy thì tác giả Hebrew mời gọi chúng ta đặt hết tâm thần chú ý vào cái điều gì? tác giả mời gọi chúng ta chú ý vào hai điều ở trong câu thứ nhất là sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo. Sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta tin theo có nghĩa gì? Thưa hội thánh, trong khi nhân loại của chúng ta đó, trong khi nhân loại thì đi mù mờ, không có trả câu trả lời cho vấn đề sáng tạo, không có câu trả lời cho vấn đề tội lỗi, không có câu trả lời cho vấn đề tương lai. Và cũng như trong khi mà tôn giáo, các tôn giáo được con người suy nghĩ ra đó, thì không có câu trả lời cho Thượng Đế là ai, Ngài đang làm gì, Ngài suy nghĩ gì. Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết ý nghĩa của sứ giả. Ở trong Hebrew đoạn 3 này cho chúng ta biết là Chúa Giêsu được sai đến trong thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Và bởi Ngài thì chúng ta biết được sự sáng tạo đến bởi đâu. Và bởi cứu Chúa Giêsu thì chúng ta biết cái căn nguyên của tội lỗi và cái hậu quả của tội lỗi và sự giải quyết của tội lỗi như thế nào. Và cơ Hebrew đoạn 1, sách Hebrew đoạn 1 câu 9 có một câu rất là đặc biệt: bởi cứu Chúa Giêsu mà chúng ta được biết những sự bí nhiệm trong lòng nhân từ của Đức Chúa Trời trước khi sáng thế. Chúng ta biết được những điều bí nhiệm ở trong lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, Ngài đã chuẩn bị từ trước khi sáng thế, và Ngài đã chuẩn bị trong cõi tương lai mà chỉ trong cứu Chúa Giêsu chúng ta mới nhận biết. Trong ý nghĩa của thầy tế lễ thượng phẩm, chúng ta biết là ngày xưa để đem tội nhân qua khỏi sự hình phạt và để đem tội nhân đến gần Đức Chúa Trời thì phải có sự đền trả tương xứng. Mà cái hệ thống thầy tế lễ thời xưa đó, của cựu ước đó, vì thầy tế lễ cũng phạm tội và vì sinh tế cũng không có đủ để có thể mà thay thế tội cho con người, mà vì vậy cần có một cái điều tốt đẹp hơn. Và khi điều tốt đẹp đến thì tất cả những điều cũ cần phải bỏ đi. Và cái điều tốt đẹp nhất mà đến với chúng ta là Chúa cứu thế Giêsu, là thầy tế lễ thượng phẩm toàn vẹn, là sinh tế trọn vẹn, và Ngài đã xưng chính thân thể Ngài là sinh tế trọn vẹn lên cho Đức Chúa Trời và đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Và thưa quý hội thánh, cái chức vụ này không có ai trong cả nhân loại mà có, chỉ có Chúa cứu thế Giêsu, vì chính Ngài là Đức Chúa Trời và chính Ngài là con người. Và điểm tiếp đến mà chúng ta biết được, một trong những địa vị cao trọng của Chúa cứu thế Giêsu là Chúa cứu thế Giêsu là đấng tạo hóa cao trọng hơn muôn loài. Câu thứ ba chép như thế này: Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển, cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào sở thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà, và chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên, mà đấng đã dựng nên muôn vật ấy là Đức Chúa Trời. Môi-se là tạo vật, là đầy tớ phục dịch trong nhà Đức Chúa Trời. Trong khi đó, cứu Chúa Giêsu là đấng dựng nên muôn vật, là đấng xây cất nhà Chúa. Thành thử ra trong cái câu 6a thì có nói rằng Ngài trung tín như con trai quản trị nhà Chúa. Và nhà Chúa ở đây là gì? Nhà Chúa trong cái câu tiếp theo chúng ta là câu 6a là: mà nhà Chúa tức là chúng ta. Cao cả tuyệt vời cứu Chúa của chúng ta, Ngài là sứ giả, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm toàn trọn vẹn, Ngài đứng sáng tạo, Ngài cai trị hoàn vũ và Ngài cai trị cả hội thánh của Ngài. Cái câu hỏi tiếp theo là chúng ta biết được những điều đó thì làm sao có thể ôm được tất cả những cái điều đó trong cái đời sống mà chúng ta tôn cao Chúa vững vàng cho đến cuối cùng. Từ cái sự hiểu biết cho đến cái làm cách nào để chúng ta có thể tôn cao Chúa trong đời sống, tin cậy Chúa cho đến ngày cuối cùng, thì chúng ta phải biết cái vị trí và cái chỗ đứng của chúng ta. Trở lại câu đầu tiên thì một lần nữa lời Chúa gọi chúng ta là gì? Anh em thánh. Nếu chúng ta chú ý câu đầu tiên, bởi câu đó, hỡi anh em thánh, Chúa gọi chúng ta là gì? Anh em thánh. Cái chữ thánh ở đây có nghĩa gì? Cuốn sách chúng ta cầm trên tay là gọi là cuốn gì? Kinh Thánh. Chúng ta thấy có chữ đó, đó nè. Chúng ta ngồi đây thì họ gọi là gì? Hội thánh, đó nè. Và rồi chúng ta còn được gọi là gì nữa? Là thánh đồ. À, có một cái câu chuyện trong Cựu Ước mà có thể có một cái, nó một có một cái điển hình thật là độc đáo, thật là đặc biệt về tình yêu của Chúa đối với hội thánh của Ngài. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Ô-xê, vị tiên tri Ô-xê trong đoạn 3. Thì Ô-xê trong đoạn 3 đó, Chúa mới sai tiên tri Ô-xê đi. Và Kinh Thánh nói rằng á, hãy đi yêu một người đàn bà tà dâm đã có chồng rồi và bỏ chồng mình, và hãy đi yêu người đàn bà đó. Người đàn bà đó chúng ta biết là gì? Là ai? Gomer là vợ của Ô-xê. Ô-xê có người vợ là Gô-me. Gô-me bỏ Ô-xê và lìa bỏ hôn nhân đó. Nhưng mà Chúa bảo Ô-xê là phải đi yêu lại người đàn bà đó. Và rồi ông đi, ông lang thang khắp kinh thành để tìm kiếm người vợ của mình đã bỏ mình. Và rồi ông phải chuộc cái người vợ đó đem trở về làm vợ mình. Ô-xê là hình ảnh của ai? Gô-me là hình ảnh của ai? Ô-xê là hình ảnh của Đức Chúa Trời và Gô-me là hình ảnh của, thưa quý vị, là của chúng ta. Chúng ta vốn là tạo vật của Đức Chúa Trời. Chúng ta vốn là thuộc của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta quay lưng với lại Đức Chúa Trời đó, thì Ngài làm gì? Ngài đi kiếm chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta có những người ở trong tại tập trung, Chúa đem chúng ta ra, chúng ta đem về với Chúa. Chúng ta có những người lang thang trên biển, Chúa đem chúng ta, Chúa cứu chúng ta về với Chúa để sáng nay chúng ta ngồi đây. Chúng ta có người ở trong bệnh tật, Chúa cứu chúng ta trong bệnh tật. Có người chúng ta trong khốn khổ trong công việc, Chúa cứu chúng ta trong công việc. Chúng ta khốn khổ trong mọi cách, Chúa đem chúng ta buổi sáng hôm nay ngồi đến đây. Tôi thì thưa quý vị có biết không, tôi những năm tháng mà tôi sống ở trên cái gọi là Phước Minh Dương Minh Châu, biệt khu Dương Minh Châu, ở trong đó sống với lại vắt với lại mũi rừng, mà rồi Chúa cứu tôi đem ra khỏi đó về đến đây buổi sáng hôm nay với quý vị và tất cả chúng ta ngồi ở đây. Chúng ta vốn thuộc về Đức Chúa Trời, mà nhưng mà Ngài đã là gì? Bởi tình yêu của Ngài, Ngài đem hết thảy chúng ta là hội thánh ngồi ở đây, và Ngài gọi chúng ta là tân nương của Ngài. Hội thánh là tân nương của Ngài. Giống như Gô-me vốn là vợ của Ô-xê, bị đem trở về lại coi như là tân nương, là hội thánh của Ngài. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu giống như chưa bao giờ chúng ta lìa bỏ Đức Chúa Trời vậy. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi không thể hiểu nổi cái tình yêu của Đức Chúa Trời như vậy. Và rồi Ngài gọi chúng ta là thánh đồ. Và tất cả những cái chữ hội dân thánh, hội thánh và thánh đồ này, nó có chung một cái đặc điểm là gì quý vị? Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, thuộc sở hữu của Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay chúng ta ngồi đây là chúng ta thuộc sở hữu của Đức Chúa Trời. Và đồng thời khi mà chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa để cho điều gì? Chúng ta được biệt riêng ra cho Chúa để gì? Câu tiếp theo là gì? Để dự phần ơn trên trời gọi. Chúng ta được gọi là thánh đồ. Chúng ta được dự phần ơn trên trời gọi. Trong cái bản NIV Study Bible thì giải thích là thế này. Là những kẻ có chung tiếng gọi bước vào tận hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Là những kẻ, chúng ta là những kẻ được kêu gọi bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Các nhà khoa học thì thường thường họ có những cái thí nghiệm mà phải nói là chúng ta thấy là hơi kỳ lạ. Thì trong một cái trường hợp đó là ông bác học Newton, chúng ta biết ông. Có một lần thì ông thí nghiệm như thế này. Ông lấy một cái tấm gương đó, thì ông ánh sáng mặt trời nó chiếu vào tấm gương, thì ông mới nhìn vào tấm gương, ông chăm chăm ông nhìn vào cái tấm gương như vậy đó. Cái mắt của ông mới nhìn vào cái đó, mà quý vị biết ông nhìn đó. Rồi khi mà ông bỏ tấm gương ra đó, thì ông lóa không còn thấy được cái gì nữa. Và ông viết trong một cái bản trong cái hồ sơ mà về vấn đề mà thí nghiệm của ông, thì ông viết: suốt 3 ngày trong bóng tối tôi cũng không thể xóa được cái điểm sáng cứ hiện ở trong tầm nhìn của tôi. Nếu nhìn lâu hơn thì có thể tôi đã mù vĩnh viễn. Ông share cái kinh nghiệm của ông như vậy. Thị giác của con người không thể trực tiếp đối diện với ánh sáng mặt trời, tia tử ngoại không thể đối diện được. Thì thưa quý vị, mặt trời như vậy đó, nhưng mà sự sáng của mặt trời vẫn không thể nào so sánh nổi với sự sáng láng của đấng dựng nên nó. Chúng ta không thể đứng vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bởi ân sủng và kỳ diệu của Chúa thì chúng ta vốn là tội nhân được gọi vào trong cái địa vị là thánh nhân. Chúng ta vốn là trong sự chết thì được gọi vào sự sống. Và chúng ta vốn là gì? Vốn ở trong sự tối tăm xa cách thì được gọi vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời sáng láng chí cao. Được dự phần vào ơn kêu gọi. Với cái điều kiện là gì? Câu tiếp theo, câu cuối cùng là gì? Miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, đây là cái điều mà chúng ta vinh hiển. Là hướng tâm trí, là hướng trái tim của chúng ta vào sự kêu gọi của Chúa, là hướng về cái phước hạnh vinh hiển ở thiên đàng đang chờ đón chúng ta. Thưa Hội Thánh, chắc chắn trong chúng ta không ai quay lại với niềm tin cũ. Chắc chắn trong chúng ta không có ai quay lại với niềm tin cũ. Nhưng có thể nhiều người trong chúng ta đang quay lại những cái điều không phải là điều tốt nhất. Có một cái câu chuyện là một người xấu, có những người xấu họ lẻn vào một trong một cái tiệm nữ trang. Thì thay vì họ gom hết cái nữ trang họ đem đi, thì không có. Họ tháo cái giá tiền ở trên đó đó, thì họ mới đổi lẫn lộn trong cái tiệm nữ trang đó. Thì quý vị biết, sáng hôm sau người ta không biết gì hết. Và rồi có một cái số người họ mua gì? Họ chỉ trả vài đô la đi thôi. Họ lấy những cái món hàng thật là quý giá, mà trong đó lại có những người bỏ rất là nhiều tiền ra để mua những món hàng không có quý giá gì hết. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà những cái giá trị thực đang bị đảo lộn. Sự cám dỗ luôn dẫn chúng ta chú tâm vào một cái điều khác gì đó ngoài Chúa. Chúng ta có thể chú ý vào tiền bạc, chúng ta có thể chú ý vào danh vọng, chúng ta có thể chú ý vào bất cứ cái gì đó ngoài Chúa. Đây là cái sự cám dỗ. Chú tâm về Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ giải quyết chúng ta nhiều nan đề. Chú tâm vào Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ làm êm dịu nỗi đau. Và chú tâm về Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta qua những gánh nặng. Nhưng mà có một điều là phải suy kỹ hướng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhiều năm trước thì một sinh viên nghệ thuật anh muốn copy một cái bức tranh thật là tuyệt đẹp ở trong cái cung điện Roma. Thì anh vào trong đó hẳn nhiên là mọi người được phép vào, mọi người được phép thăm, nhưng mà không ai được có phép bắt ghế ngồi đó để mà vẽ lại những cái bức tranh, copy lại những bức tranh ở trong cái cung điện ở đó. Bây giờ làm sao? Anh mới nghĩ là một cách. Mỗi ngày anh đến với bức tranh đó, anh nhìn, anh tìm kiếm, anh ghi nhớ mọi chi tiết trong cái bức tranh đó. Và rồi anh nhanh chóng anh trở về, anh vẽ. Rồi ngày hôm sau anh tới, anh lại ghi nhớ lại tất cả những cái gì trong những cái chi tiết trong đó. Rồi anh trở về anh vẽ, cho đến khi mà anh khám phá rằng có nhiều cái nét vẽ thật là độc đáo trong bức tranh. Một thời gian sau thì cái bản copy đó nhỏ đó thì hoàn tất. Thì những người đến xem họ nói như thế này: ồ, thật là tuyệt đẹp vậy sao? Chúng ta phải đến xem cái bản chính tại cái cung điện. Quý vị có muốn như người nghệ nhân này không? Mục sư Jonathan Edwards thì ông có thói quen suy niệm hướng về thiên đàng mỗi sáng là 20 phút. Người ta hỏi tại sao lại như vậy? Thì ông mới nói thế này. Ông nói là để trong cái đời sống thực tại này, ông luôn được nhắc nhớ hy vọng của mình đặt ở đâu. Đừng có để cái phần chính yếu của cuộc đời của mình, cái quan trọng nhất của cuộc đời mình là Chúa Cứu Thế Giê-xu cuối đời vẫn còn dở dang. Hãy đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa hoàn vũ, suy kỹ cách tận tường về đấng mình đang tin cậy. Chúa là sứ giả, là thầy tế lễ thượng phẩm trọn vẹn, và Ngài là đấng sáng tạo, là Ngài đấng quay trị hoàn vũ, và là Ngài là đấng căng cai trị hội thánh của Ngài. Biết Chúa, đặt Chúa vào cái chỗ ưu tiên như đáng phải có là bí quyết giúp cho đời sống tôn cao Chúa vững vàng trong đức tin cho đến cuối cùng. Tôi cầu xin Chúa giúp cho chúng ta tận hưởng Chúa trong những thời giờ mà chúng ta ở riêng tư với lời của Ngài, lắng nghe tiếng Ngài, sống trong nhà Ngài. Quý vị biết là hội thánh là nơi Chúa đã định để nhận mọi sự chúc phước. Hội thánh là nơi Chúa định để nhận mọi sự chúc phước. Không có sự chúc phước ngoài hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh sẽ khiến lòng của chúng ta càng ngày càng khám phá nhiều vẻ đẹp mới trong Ngài. Dần dà, bạn sẽ trở nên giống Chúa hơn. Và kết quả thì nhiều người sẽ muốn đến chiêm ngưỡng chính Chúa là đấng đã làm nhiều điều thay đổi trong đời sống của chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời giờ này. Chúng ta để ít phút để đến với Chúa trong thời giờ này. Kính lạy Chúa là Thiên Phụ từ ái của chúng con. Cảm ơn Chúa vì thì giờ qua Chúa cho chúng con biết, suy kỹ về đấng mà chúng con tin cậy trong những vẻ đẹp của Ngài. Ngài là đấng tạo dựng nên chúng con, Ngài là sứ giả, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm, Ngài là đấng cai trị trên hoàn vũ này, và Ngài là đấng cai trị trong hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con địa vị là thánh. Và xin Chúa giúp cho chúng con sống xứng đáng với địa vị mà Chúa ban cho chúng con. Và Chúa Giêsu giúp cho chúng con suy nghĩ về đấng đã tạo nên mình, suy nghĩ về đấng mà mình đang tin cậy. Vì đây chúng con biết là bởi vì chỉ điều này giúp cho đời sống đức tin của chúng con được vững vàng cho đến cuối cùng. Xin Chúa giúp cho chúng con khi chúng con trở về với cuộc sống, trở về với gia đình, trở về với công việc, thì xin Chúa Ngài dẫn chúng con vào trong sự nhận biết, suy nghĩ về đấng mà chúng con tin cậy. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.